Rồi một điểm nữa là các vị mà từ ở phương Đông, phương Đông thì sao? Thì đi về phương Tây để mà suy tìm cái tướng ánh sáng đó, phải không? Tức là ở Đông thì tìm trở lại phương Tây thì gặp Phật Đại Thông Chí Thắng. Thì đó là muốn nói cái gì? Đó là để cho muốn chỉ cho mình nghĩa là phải trở về nguồn đó. Trong kinh Tâm Minh có câu gọi là về nguồn á thì được chỉ, mà theo chiếu á thì mất tâm, tức là trở về nguồn thì được nhận được cái ý chỉ, còn nếu mà theo chiếu á, chiếu tức là theo cái duyên á bên ngoài đó thì mất tâm. Mất tâm cái duyên là mất gốc, nghĩa là mình theo cái duyên á thì liền quên tới chân Phật, còn mình trở lại tới nguồn á thì sẽ thấy được Phật. Mình nếu mà cứ theo đuổi theo cái ánh sáng đó thì sao? Thí dụ là thấy cái ánh sáng đó rồi cái chạy đuổi qua bên này, đuổi qua bên kia tìm, tìm sao không bao giờ thấy, mà phải sao? Phải phân trở lại cái chỗ mà phát ra nó. Cho nên ở phương Đông thì thấy nó ở phương Tây, mà chiếu tới thì phải đi về phương Tây tìm thì thấy, tức là trở về nguồn đó thì thấy. Cho nên ở đây thì các vị, nếu mà những cái vị trời này á thấy cung điện của mình nó phát sáng lên, rồi cứ theo ánh sáng mà ở cung điện đó mà tìm thì tìm bao giờ thấy. Cho nên phải sao? Phải bỏ chỗ cung điện đó, bỏ chỗ cái cõi trời đó để mà đi trở về cái phương Tây đó thì mới thấy được, gặp được Phật. Thì gặp Phật rồi á thì chỗ này nữa, gặp Phật rồi thì các vị sao? Đem cung điện của mình đó dâng cúng Phật luôn. Rồi ở đâu? Cung điện mà đem chút dân cúng Phật ơi, rồi giờ thì giờ ở đâu đây? Thì thấy tức là muốn nói là cái gì? Cung điện là chỗ ở của mình, phải không? Dân cúng Phật tức là sao? Xả chỗ ở đó, phải không? Xả chỗ ở, bỏ chỗ ở đó, không có chỗ bám, hết cái chỗ duyên đi thì sao? Thì hợp với Phật. Còn nếu mà tiếp cái cung điện nó không giúp dân thì sao? Thì làm sao mà gặp Phật nổi, làm sao mà gần Phật nổi? Cho nên nếu mà nghĩ theo cái nghĩ của phàm phu của mình á thì nghĩ rằng mấy ổng mà dân cung điện rồi giờ sao về ở đâu đây? Đó là nghĩ theo cái gì? Cái gì đó là nghĩ theo cái ngã của mình. Ngã của mình là phải có chỗ ở, bây giờ bỏ nó lấy chỗ nào ở, dân cung điện là lấy nó ở chỗ nào? Cho nên đó là còn nhớ tới cái tôi này, cái ta này thì làm sao thấy Phật được. Còn đây là xả cái chỗ ở đó hết, tức là xả cái chỗ duyên đó thì mới gần được Phật. Quên cái chỗ tựa thì mới trở về với cái gọi là cái trí thể mà giác ngộ chân thật đó, thì đó mới là cái chỗ mình nương tựa vững vàng, vững vàng, phải không? Còn cái cung điện này á thì tuy là nó tốt đẹp nhưng mà do cái phước nó có thì hết phước rồi nó cũng mất. Cho nên buông cái đó, sống trở về cái này thì cái này mới là cái chỗ chân thật mà mình nương tựa vững vàng lâu dài, coi như vĩnh viễn đó. Vậy thì quý vị trong này có ai mà dám quên cái cung điện đó chưa? Dám xả cung điện đó thì sẽ gặp Phật. Bởi vậy mà thiền sư Thạch Đầu đó, ngày một hôm ngài muốn gạn hỏi cái chỗ thấy của ngài Duy Nhiễm Dược Sơn, tất nhiên là một vị mà gọi là đệ tử học trò đó, ngài mới hỏi rằng gần đây á cái chỗ thấy của ông như thế nào. Thì ngài Dược Sơn đó, ngài mới thưa da mỏng da dày á đều rất sạch hết, chỉ còn một chân thật thôi. Hỏi cái chỗ thấy của ông thế nào thì ngài nói là chỗ thấy của con là da mỏng da dày vậy, nó rất sạch hết rồi, thì chỉ còn có một cái chân thật thôi. Thì ngài Thạch Đầu ngài bảo như vậy thì cái chỗ ông đã được đó có thể là hợp cùng với tâm thể, nó bủa khắp cả tứ chi, thì vậy thôi ông nên đi ra độ người đi chứ ở đây lâu. Thấy được cái chỗ đó nghĩa là da mỏng da dày vậy, nó rất sạch hết, không còn cái chỗ gì để bám hết, chỉ còn ở chân thật thôi. Thì tới đó thì ngài bảo thôi vậy thôi ông đi ra độ đời được rồi, ở đây hết rồi, đừng ở đây nữa. Thì vậy tức là sao? tức là phải thấy đến cái chỗ mà rước sạch hết á, không còn cái gì để bám á, thì nó mới khế hợp trọn vẹn với Phật. Cho nên ở đây ngài Thạch Đầu mới bảo cái chỗ thấy không như vậy có thể gọi là nó hợp cùng cả tâm tâm thể, nó bủa khắp cả tứ chi, tức là khắp cả tứ chi nó bủa khắp hết, tức là cái thấy như vậy mới là cái thấy thấu triệt, thấy không? À, còn nếu mà mình còn nghĩ đến chỗ á, thì tức là còn nhớ nhớ cái gọi là cái chỗ duyên, có chỗ tức là có chỗ để duyên, thì tức là có chỗ bám. À, thì vậy còn tiếc chỗ á, thì khó khế hợp với Phật. À, nhớ như vậy đó, hay mình còn tiếc cái chỗ á, thì khó khế hợp với Phật. Bởi vì nhớ cái chỗ đó thì mình tức là nhớ cái bên ngoài rồi. À, còn sẵn sàng quên hết những cái chỗ đó, thì còn lại cái chân thật thì cái đó mới là cái chỗ vững vàng. À, thì cái đó thì không ai mà gọi là cướp mất của mình được hết. À, do đó mà đây thì các vị đó dâng cung điện lên luôn, à, xin Phật nạp ở, rồi các vị mới nói kệ. À, lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng nói kệ khen rằng: Thế Tôn, cái tiếp có khó thể gặp gỡ đặng đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả thầy lớn của trời người, thương xót ở trong đời mười phương các chúng sanh khắp đều nhờ lợi ích. À, nghĩa là đây là dùng kệ để mà khen Phật. Thế Tôn rất ít có, à, có thể gặp gỡ đặng, ít có là ít có làm sao? Sao gọi là khó gặp gỡ đặng? Tức là muốn nói lên khó thấy, khó nhận, thấy không? Bởi vì đây á, là cái chỗ gọi là cái chỗ đưa mọi người ra khỏi cái biển khổ sanh tử, à, thoát khỏi cả ba cõi. À, cho nên rồi nghĩa là ở trên trong đời này là ít có là như vậy đó. Thế Tôn là chỉ cho Phật, Phật là cái thể giác đó, thì cái chỗ đó đó, à, là khó thấy khó nhận, ít có là như vậy. À, mà ở đây á, người gọi là thầy lớn của trời người nữa, không? Là bởi vì thế gian không ai có thể sánh kịp được cái chỗ này. À, bởi vậy mà mười phương các chúng sanh đó, được nương nhờ đó mà đều được lợi ích hết. Chúng con từng theo đến 500 muôn ước nước, bỏ vui thiền định sâu vì để cúng dường Phật. Chúng con phước đời trước cung điện rất tốt đẹp, nay đem dâng Thế Tôn cúi xin thương nạp thọ. Các ngài nói rằng từ nghĩa là 500 muôn ước cái cõi nước, bỏ cái vui của thiền định sâu, tức là các vị mà Phạm Thiên Vương đó là các ngài sống trên cõi trời sắc giới là có tu thiền định, do cái sức thiền định sanh được do đó, cho nên đời sống trong cái vui của thiền định, nhưng mà bây giờ cái vui thiền định nó cũng bỏ luôn để mà đi về chỗ Phật, thì quý vị thấy đó là muốn nói lên một cái điều gì cho mình, nhắc nhở được mình. Nghĩa là từ các cõi nước xa, 500 muôn cõi nước, rồi bỏ những cái vui thiền định sâu, à, tức là muốn nói lên các ngài đó vượt qua muôn thứ cảnh duyên, à, các cái nước đó vượt qua hết những cái cảnh duyên đó mà không dừng lại ở những cái giữa chừng, à, mà đi thẳng đến chỗ Phật á, gọi là không ở giữa chừng đó mà ngắm cảnh xem qua, thấy không? Cho nên gọi là vượt qua hết các cõi nước đó, rồi bỏ luôn cả những cái vui thiền định sâu, tức là không có đắm mắt ở trong cái thiền định. Mà cái thiền định này á, là do cái thiền định của các công phu tu tập mà được, cho nên đó cũng chưa phải là cái thật. Bởi cái định đó là còn có cái chỗ bám, phải trở về với cái giới Phật này á, thì mới thật. Bởi vậy mà những cái vị mà ví dụ những vị tu tiên rồi, họ cũng có người có cũng luyện mà tu thiền định được vậy, nhưng mà thiền định đó chưa phải thật. À, cho nên đến đây đều trở về Phật hết. Rồi tới Phật rồi thì cung điện tốt đẹp thì sao cũng đều xin đem dâng lên Thế Tôn hết, à, tốt đẹp cũng dâng hết, không còn luyến tiếc, à, thì mới hợp với Phật được. À, còn nhớ cung điện này đẹp quá dâng uổng thì thôi. Phải không? À, bây giờ các vị Phạm Thiên Vương nói kệ căn Đức Phật rồi đều thưa rằng: Cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân độ thoát chúng sanh, mở đường niết bàn. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương một đào lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn, cúi xin diễn nói pháp, dùng sức từ bi lớn độ chúng sanh khổ não. Lúc đó Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai lắng yên nhận lời đó, tức là các ngài nếu là thỉnh Phật chuyển pháp luân, thì để sao, nghĩa là để độ tốt chúng sanh mà mở đường niết bàn. Nhưng mà quý vị nghe như vậy thì có nghi cái gì hơn? Thỉnh chuyển pháp luân để mà độ thoát chúng sanh rồi mở đường niết bàn, nhưng mà đường niết bàn ở đâu mà mở? Bởi vì học mà gọi là học kinh mà học theo mà chữ nghĩa thì nó dễ mắc kẹt lắm, phải không? Nghe nó mở đường niết bàn cái thì mình chắc là suy nghĩ không biết là cái niết bàn đó ở đâu mà đường ở chỗ nào mà mở, phải không? Rồi lo kiếm mà mở đường đó thì chắc là kiếm cái này suốt kiếp cũng không có thấy đường được, phải không? Mà chính là sao? Đường đó là ở ngay đây thôi, ngay cái thấy nghe hiểu biết này á mà mình quên cái chỗ duyên, quên cái cung điện mà ở á thì nó mở đường niết bàn ngay hả? Ngay cái thấy nghe hiểu biết này mình quên cái chỗ duyên đi, cũng như quên cái cung điện, quên cái chỗ ở đi á, thì là mở đường niết bàn. Còn nhớ cái chỗ ở, mình là từng luôn luôn là thấy nghe nó có chỗ ở hết à, phải không? Thấy cái gì nó có chỗ ở đó à, thấy cái hoa thì nó ở cây cái hoa, phải không? Còn thấy cái gì luôn luôn là có chỗ ở hết. Còn mình là quên cái chỗ ở thì tính là mở đường niết bàn liền, rõ ràng ngay đây thôi chứ không đâu xa hết. Là bởi vậy mà cũng có vị tăng mới hỏi ngài thiền sư Càn Thông, dẫn ở trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng mười phương bạc già phạm, tức là mười phương nghĩa là Thế Tôn đó, chư Phật đó đều đồng một con đường niết bàn, như vậy thì cái đầu đường ở đâu? Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm nói là tất cả mười phương chư Phật đều đồng con đường niết bàn hết, cho nên ngài nói vậy thì đầu đường ở đâu? Thì ngài Càn Thông đó, ngài cầm cái gậy, ngài mới vạch đường ở trên đường không, vạch đường ở đây vậy rồi. Thì giờ được quý vị thấy cái đầu đường niết bàn không? Ngài cầm cái gậy ngài vạch đường ngay nó ở đây nè đó. Như vậy đó là đầu đường đó. Bởi vì nếu mà theo cái gậy đó mà thấy thì sao? Thì đó mê đường, phải không? Còn nếu mà ngay cái gậy đó mà quên cái gậy á thì sao? Ngay cái gậy đó, ngay cái ngày giật cái gậy đó, ngay đó mà quên cái gậy á thì liền thấy đầu đường niết bàn liền. Bởi vì theo cái gậy tất nhiên là sao? Là có chỗ ở. Đó. Còn quên cái gậy là quên chỗ ở thì thấy được đường niết bàn liền. Đó. Như vậy được để thấy đường niết bàn là mở như vậy đó, chứ không phải là nghe nó mở đường niết bàn rồi cứ ra mà nghĩ để mà tìm cái đường đó để mà mở thì đó là mình mê.